Vị Tấn xin thân ái kính chào quý vị thân mến. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 890 AM. Và bây giờ thì mời Vị Tấn xin mời quý vị đón nghe cũng như gọi vào tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị cũng nhớ giữ số điện thoại này trong điện thoại di động của quý vị để quý vị khi lái xe gọi vào không có cần phải bấm nhiều. Số điện thoại sau chương trình mà quý vị muốn thắc mắc, nói chuyện với, muốn nhờ anh Trương Minh Ẩn giúp đỡ, thì quý vị có thể gọi số văn phòng và để lại lời nhắn rõ ràng. Số điện thoại văn phòng anh Trương Minh Ẩn trong giờ làm việc, hoặc là quý vị có thể gọi ngoài giờ nhưng mà sẽ không có người bắt phone, thì quý vị để lại lời nhắn là 817-884-1306. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị khán giả của Pháp Chính Phương.
Dạ thưa anh, hôm nay ở Fort Worth có nóng giống như ở Dallas không anh?
Và rất là một hai bên hầu như nhiệt độ nó sẽ lên trong, nhưng mà cái heat index giờ tới nó lên khoảng 106-107 do đó rất gây ra nhiều tên lái xe mà nó gấp gáp về nhà, nó nóng giận. Quý vị lái xe cẩn thận, đừng kênh người ta và nhớ đừng có cắt ngang đầu người ta.
Dạ vâng. Tức là cái khi mà lái xe mà trời nóng rất là dễ bực bội không anh, mà lại bị kẹt xe nữa.
Dạ, bị kẹt xe nữa rồi đi ngang mấy cái cây xăng đó, thì bữa nay là xăng nó lên tới 3.48 trở lại. Do đó là cái gì nhìn xung quanh chúng ta ngoài đường lúc nào cũng dòm thấy điều bực mình không gì tới. Do đó lý do tại sao con người hay mất cái bình tĩnh và dễ gây nóng giận. Và cái mất bình tĩnh trong vòng chỉ vài giây đồng hồ, mình có thể đưa từ một cái chuyện bình thường mà đến đổ vô tù tội hay là đụng người ta, là nó đủ thứ hết vậy đó. Do đó trời nóng mà tay sát, giống như bác nói vậy, tay sát mình tuy nóng nhưng mà còn hơn ở như Chicago rồi á, như bác.
Yeah.
Bên đó nhà đa số không có máy lạnh mà lại nóng 103 độ, như bác tưởng tượng.
Dạ yeah, vâng. Thưa anh, cái có lẽ vì làn sóng hoặc là cái đường dây điện thoại của chúng ta nghe cũng không được rõ lắm, không biết là tại đài hay là tại bên phía bên bên đường dây bên kia.
Xin OK, để là
gì
tiếng không nghe
tôi
rõ ra.
Dạ dạ, có giống như có tiếng hơi hơi noi hơi ồn chút xíu. Dạ.
Bây giờ gì tiếng nghe rõ chưa?
Dạ đỡ rồi, đỡ hơn.
Okay.
Dạ đỡ hơn nãy nhiều.
Dạ. À, giống như tôi nói đó, trời nóng quý vị lái xe bình tĩnh, trước sau về tới nhà đừng có gây hấn trên đường, nhất là dân Texas và rất là cao bồi.
Dạ vâng.
Cắt ra người ta đó, người ta dễ nóng giận và tâm thái chịu chịu.
Nói về cắt cái đầu xe thì sẵn đây tôi cũng nói là mấy người ở Việt Nam mới qua mà có bằng lái đó, thì họ có quen cái thói lái ở bên Việt Nam là cứ cắt đầu xe là ở bên đó không sao hết, bình thường. Thì qua bên này á, mà quý vị cứ quen cái thói lái ở Việt Nam mà cắt ngang đầu nghĩ là bình thường thôi. Nhưng mà nghe nó bóp kèn rồi á, quý vị cắt đầu xe nghe nó bóp kèn, đôi khi có nhiều thằng nó sẽ ngay bản stop sign nó xuống, nhiều khi nó đập kính xe mình hoặc là nó kiếm chuyện với mình nữa. Rồi đôi khi nhiều khi nó móc súng ra nó bắn nữa, phải không? Anh Ẩn hồi trước có mấy lần đó.
Dạ, mấy lần gì nó cứ làm hoài, thỉnh thoảng một giờ tuần là có những vụ bắn lộ.
Dạ.
Ở trên đường xa lộ gì hết.
Dạ vâng.
Cẩn thận khi lái xe, tại vì dân cái sách coi vậy chứ. Đúng là cái vùng cao bồi ấy vậy ta. Có những cái chuyện mà đáng lẽ mình không cần phải là nạn nhân mà cuối cùng chỉ có cái kênh kiểu nhau thôi. Cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Giống như tôi nói với dạy mấy em đó, thấy con chó sủa đừng có sủa lại. Cứ ngoảnh mặt đi chứ chẳng lẽ anh quay mặt sủa với nó sao?
Dạ vâng. Thấy nó bự con của mình sủa với nó. Sủa dạ. Lại.
Bây giờ nó bự con nhỏ con gì á, mình sủa với nó quay lại nó cắn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Nguyên Ẩn rất là nhiều. Và trong thời tiết nóng nóng như thế này thì quý vị cố gắng giữ cho mình cool, tức là giữ cho người lúc nào cũng mát mẻ thì chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và không có bị bằng nóng tánh hay là không có bị upset. Thưa anh, trong thời gian vừa qua không biết là có trong cộng đồng của mình có chuyện gì xảy ra mà có liên quan đến người Việt không ạ?
Dạ, có nhiều chuyện xảy ra nhưng mà chỉ có một cái chuyện mà tôi thấy giữa tôi và Tấn cái câu chuyện này nói nó cũ hơn trái đất nữa mà đồng bào cứ dính hoài.
Xin mời anh.
Đó là cái vấn đề title. Khi mình tháng mà mình sang title đó như thế.
Rồi, dạ vâng.
Có một vị thính giả ở Houston sau khi họ nghe chương trình tôi qua cái internet mà nghe mỗi tuần, thì ông chồng khi ông bán chiếc xe á, thì bà vợ nói câu à, anh có nghe anh Ẩn với anh Diệp Tấn nói là anh muốn bán xe, một là lấy tiền deposit, hai là lấy bản số xe loại 3 là đi thẳng nó để sang vai tò. Ông chồng nói ui sao tối ngày mà nghe ba chuyện nhảm không. Thành ra bà vợ nói tôi tức anh chỗ là anh không chịu nghe lời. Thì hôm đó anh đi bán chiếc xe truck Diệp Tấn.
Dạ.
Thì chiếc xe truck van Diệp biết bán cho một người Mỹ. Sang cái bản cái bỗng dưng lợi cái nó dòm nó thấy chịu cái ký cái tài tò đưa cho nó. Thì cuối cùng á ở tại xanh nó chạy nó đụng người ta. Mà nó đụng người ta mà hình như không có anh sang do đó. Cái tụi bảo hiểm của nạn nhân bên kia gửi giấy về thưa tên bên đây, yêu cầu bên đây là cần phải bồi thường là 5.000 đồng tiền damage, đó là chưa kể tiền bệnh viện. Thì ông chồng ông nói là làm sao mà yêu thân có thể cho ông chồng nghe. Bà vợ nói để ông chồng tôi thích tình ông cứ tối ngày cứ đầu ông bây giờ nghe. Thì bây giờ trường hợp đó phải làm gì? Thì là hơn một cái trong trường hợp này á, là khi đụng xe có cảnh sát có làm cái báo cáo rồi Diệp Tấn.
Dạ.
Còn nếu mà trường hợp mà không đụng rồi bỏ chạy mà nó lấy được cái bản số xe rồi mà tìm không được thằng đó thì cuối cùng người chủ xe rất là rắc rối khi ra tòa.
Dạ,
tại
đúng.
Vì á, mình người chủ xe thì nói rằng là tôi bán xe rồi, đem ra tòa anh cho tôi cái bằng chứng là bán hồi nào. Tại vì có thể là nhiều khi á, đụng đã dục chiếc xe cái nó ô cái này tôi bán rồi dục tay tò đâu ai biết đâu Diệp Tấn theo.
Dạ đúng rồi.
Do đó một lần nữa hãy nghe lời tôi khuyên và Diệp Tấn khuyên. Bán xe cái thứ nhất, một là lấy ra 500 bạc khi nào anh sang tay tổ rồi xong rồi lấy tiền deposit. Cái thứ hai, hoặc là lấy cái bản số gỡ lại. Cái thứ ba, quý vị dẫn hai người lên ngay cái chỗ mà đóng thế đó sang tay tổ luôn thì chắc ăn. Hoặc là cái thứ tư, sau khi bán rồi quý vị làm ơn vô website chỗ mà motor vehicle registration đó, quý vị cho chỗ đó biết là tôi đã bán xe rồi.
Dạ vâng. Như vậy thì cái trong những cái trường hợp đó, cái trường hợp nào mà sướng, giống như khỏe nhất mà sướng nhất thì chúng ta chọn. Mà trong bốn cái trường hợp như vậy, anh thường thường nếu như là trường hợp anh Ẩn thì anh sẽ chọn cái trường hợp nào nhanh nhất?
Thường thường á, một khi mà nó gửi cái giấy về mà kêu mình đóng thế kế đó vậy đó.
Dạ.
Là nó có cái phần với mặt là mình còn là chủ chiếc xe không?
Dạ vâng.
Do đó cái phần đó rất quan trọng quý vị điền. Do đó và quý vị mà lỡ mà ký tên rồi á, thì vô cái website Motor Vehicle Registration, vô trong đó quý vị mark là để là cái xe này no longer I am no longer to be an owner, something like that. Do đó quý vị hãy vô, đừng có để tình trạng giống như bà này á, mặc dù á đã điều tra ra kia thì trước sau cũng loài là thằng kia mua xe lúc nào, nhưng mà nó gây rắc rối là mình phải ra tòa lên xuống để giải quyết. Nếu bên nạn nhân người ta thừa lấy tiền.
Dạ vâng.
Dạ.
Như vậy thì theo như cái trường hợp mà đã gặp hoài, quý vị có gặp hoài là tốt hết là bán xe xong chạy ra ngay chỗ đó sang tên luôn tại chỗ luôn là chắc ngủ ngon phải không anh?
Cứ ngủ ngon hoặc là lấy 500 bạc đi có gì mình dùng cái đó để mình đi nghỉ việc làm hầu tòa đó, mình có tiền đó thế vô tiền ăn của mình.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Diệp Tấn. Và quý vị nào còn thắc mắc hay là có những cái điều trong sinh hoạt quý vị mà quý vị gặp phải muốn chia sẻ cái điều đó, những cái sự việc đó xảy ra với mình, chia sẻ với Đồng Hương để mà Đồng Hương tránh, thì quý vị cũng có thể gọi vào chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và quý vị cũng đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ đến 3 giờ, hay là quý vị có thể nghe lại trên Internet với mạng lưới Internet toàn cầu của quý vị, chỉ cần bấm vào 890 AM Dallas và quý vị sẽ thấy được cái website đó và nghe lại những cái chương trình được phát lại hoặc là trực tiếp. Trở lại với anh Trương Minh Đẳng ạ.
Số người mà gọi hàng tuần càng ngày càng đông đi Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà trong những giây phút rảnh về đây họ không gọi là thứ nhất. Họ cho tôi biết là...
Họ đang đi làm. Dạ.
Do đó họ không gọi được. Thì đa số những cái chuyện kia rồi là cũng chạy đèn xanh đèn đỏ là một.
Yeah.
Đó, tôi có 3 vụ mà những đứa con đã trên 25 tuổi rồi mà cha mẹ còn phải gọi điện thoại hỏi tôi, nói là nó kêu tôi gọi giùm, nó kêu tôi gọi giùm. Quý vị qua đây Việt Nam mình hay có thật, đứa con bây giờ dù lớn cỡ nào cũng phải lo cho nó cả cuộc đời, thì quý vị phải tập theo cách người Mỹ. Hãy nó trên 18 tuổi mà nó hoặc là trên 20 mấy tuổi thì để cho nó làm người lớn, nó tự động nó phải có trách nhiệm của mình. Chứ quý vị đừng có gọi tôi, dù khi quý vị gọi tôi hỏi đứa con nhiêu, nói 36 tuổi, tôi nghe nó bực mình rồi như nói. Trời ơi, dì ơi, giờ này cỡ tuổi mình là phải ngồi đó lo cuộc đời để coi sau này retire, chứ không phải là lo cho mấy đứa nhỏ. Do đó những người đó phải có trách nhiệm. Có một em á, mà già cứ lần nào ấy là lên xe là giọt trên 25 mai overstock limit không ơi, dì thắng.
Dạ vâng.
Mà cha mẹ cứ tối ngày gồng lưng đi đóng tiền cho con, nếu không thì cảnh sát nó bắt, tại vì vợ có warrant. Nếu vậy thì quý vị cúp cái insurance xe, thì quý vị lấy xe lại, thì nó sẽ học được bài học, phải không dì thắng?
Dạ vâng.
Và tiếp tục mà trả thì nó không bao giờ nhận. Rồi, thêm một vấn đề nữa là có một chị hỏi tôi, chứ đứa con tôi á là 16 tuổi, mà bây giờ á, nó cứ nói là tôi quyết định qua nhà bên kia tối ngủ đêm bên đó, mà có kêu cha mẹ bên kia xin phép rồi. Thì đối với tôi á, ví dụ như gia đình bên kia thân thiết rồi xin phép, nhưng mà mình cũng nhớ kỹ rằng mình là cái người bảo hộ nó, người dạy dỗ nó, thì không phải là được xin phép tức là tối nào cũng phải đi vậy phải.
Dạ đúng.
Do đó quý vị á, con dưới 16 tuổi, nếu quý vị nói chữ là không, đứa nhỏ phải ở nhà. Còn nếu đứa nhỏ đi ra đường á, thì quý vị gọi cảnh sát và nó lên nhà quê. Còn nếu người nào bên kia quý vị đã qua đi rồi mà chưa chấp á, thì quý vị có thể, người mà chưa chấp có thể bị tội gọi là harboring, runaway child đó gì đó.
Dạ vâng.
Là chưa chấp đứa trẻ bỏ nhà ra đi, vẫn có thể có tội. Nhưng mà đa số mấy chỗ cảnh sát á, khi gọi tới ô nó đi hoài kia bà ấy là tôi gọi kia, và thật sự ra đúng luật lệ cảnh sát phải làm cái báo cáo và phải đi tìm coi đứa nhỏ, nếu người ta chỉ cái nhà đó thì lợi nhà quan đi cho cái bà đó biết không có biết. Quý vị mà con còn dưới 18 tuổi, quyền của quý vị đó là gì, quý vị phải chịu trách nhiệm. Nó quý học quý vị có thể bị tiếp cận và quý vị phải ra tòa.
Dạ vâng.
Đó, tôi khuyên quý vị nên take care con mình khi dưới 18 tuổi, chứ đừng có nghe nó nói câu là má quánh tôi được gọi 911, nếu gọi 911 thì bà gọi 911 trước để kêu cảnh sát.
Em nhớ okay. Em nhớ có một cái câu chuyện nào trên báo hay mới đây cũng đây là con dưới 15-16 tuổi mà ba mẹ phải phải đi hầu tòa về cái trường hợp cái trường hợp mà cái em gì mà ở Houston mà là, cuối cùng là em bị tòa xử một ngày tù đó thưa rồi.
Cái đó là một trong những hoàn cảnh đặc biệt thì tòa tha, nhưng mà ở trên khu vực đây hoặc là Dallas County, cái chuyện mà nó bỏ học cái cha mẹ phải đi hầu tòa và ra bị phạt cái gì đấy.
Dạ vâng.
Chuyện nó hà rầm mỗi ngày.
Nhưng mà nếu mình có thông báo với lại là cảnh sát với là nhà trường là con mình bỏ học
cái đó là được. Còn nếu mà nó bỏ học mà cha mẹ không để ý, không biết nó làm gì á,
mà mình phải ra hầu tòa.
Phải ra tòa giảng nghĩa cho ông qua tòa nghe lý do tại sao con bà bỏ học mà bà không biết.
Dạ vâng.
Dạ.
Như vậy thì mình khi mà con mình bỏ học mình biết được thì mình phải báo ngay.
Rồi.
Để mình tránh được cái vấn đề mà rắc rối về sau này, phải không anh Lận?
Rồi. Thêm vấn đề nữa là quý vị có con mà ví dụ như nó bị bắt về một cái tội nhỏ, tội lớn gì đó, nó xuống gọi là juvenile detention center, tức là cái chỗ trại giữ, mà mình nói chưa tù đi, chỗ con nít thôi vậy thôi.
Phải cái camp, nó kêu là giống như camp không anh?
Dạ không, cái này là cái tù nhỏ, còn cái kia
bootcamp khác nữa.
Dạ, cái bootcamp á, là khi nào con quý vị nó tiếp tục bỏ nhà đi, nó bỏ học, nó theo du đảng, nó hút sách, thì quý vị ra tòa làm ơn đừng có bảo vệ con mình, mà quý vị làm ơn năn nỉ ông qua tòa hoặc là trên văn phòng viện lý, quý vị có thể nào đưa con tôi đi bootcamp không? Nếu mà trên tòa quyết định đưa vấn đề bootcamp đó dự phán,
dạ.
Thì đứa nhỏ nếu đi đa số cái kê đó ông bỏ, và ông ra lệnh cho đến khi nào bootcamp xong rồi bao nhiêu tháng đó thì lại đây thì trên viện lý sẽ dismiss cái đó. Nhưng mà nếu trường hợp đó là khi những đứa nhỏ mà đã vi phạm những cái luật lệ quá nặng, chẳng hạn như tiếp tục hút sách, tiếp tục theo du đảng, hoặc là tiếp tục đi bán thân nhiều lần mà trong khi cái tuổi vị thành niên, thì trong trường hợp đó thì chính phủ trên tòa một khi ra lệnh rồi thì hầu như trên tòa trả cái tiền bootcamp. Còn nếu mà quý vị ở đây á, thấy con mới có đi bỏ chơi 20 đêm, cái hỏi thôi chứ bây giờ tôi muốn bỏ con đi vô bootcamp được hay không? Quý vị bỏ được, nhưng mà nhớ kỹ rằng có nhiều khi nó ham chơi. Đứa nhỏ đưa không có gì hết, quý vị làm cho nó bực mình, nó trở thành thằng kiêu đảng hay là cứng đầu.
Dạ.
Một khi mình dạy dỗ, mình phải theo sát đứa nhỏ. Và cái quan trọng là dạy dỗ con cái, quý vị phải hiểu phong tục tập quán mình hay trong trường học nó dạy cái gì. Đa số người Việt Nam mình thì mang cái luật quân sự thần tử bên Việt Nam á, để áp dụng con cái, do đó nhiều lúc đứa con nó bị túng quẫn, tại vì về nhà chỉ nghe câu đầu tiên chửi. Ở Việt Nam cha mẹ mình khi dạy nó vừa bắn chửi ra đến khi nào mình im miệng thôi. Còn bên đây quý vị phải ngồi giảng nghĩa cho nó, đến khi nào nó khẩu phục tâm phục thì đứa nhỏ nó sẽ lành bệnh mà thôi. Do đó khi quý vị quyết định dùng tới chính phủ thì quý vị suy nghĩ rằng tôi làm cái này có nặng tay hay không.
Dạ vâng. Mà cái trường hợp mà bootcamp như anh vừa nói, có nhiều người họ phải trả tiền cho bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền, đó là trường hợp nhà họ có tiền hay sao thưa anh?
Dạ, cái nhà có tiền, ví dụ nó có những cái bootcamp, nó không phải là bootcamp nặng giống như tội phạm, nhưng mà nó có những cái trường mà vô trong đó nó rất là quy củ, cho hạn như 4 giờ rưỡi phải thức dậy vậy bác.
Dạ.
Rồi ăn sáng là lúc 5 giờ xong một cái là phải đi tập thể thao, rồi một khi nó thổi còi phải đứng lên, cái phòng sáng phải làm trước khi ngồi dậy mà trước khi vô điểm danh, cái tấm ra mà nhăn một chút cũng chết đi đó. Đó là thật, nó trở lại. Nhưng mà có nhiều đứa đó ở nhà cha mẹ chiều nó quen, khi mà thấy vô đó nó trở thành hận thù cha mẹ.
Dạ vâng.
Do đó cái thuốc mạnh đó nó không thể chữa bệnh, mà thuốc mạnh cũng có thể giết người.
Dạ đúng rồi.
Nếu quý vị cẩn thận trong vấn đề mà đưa con, hoặc là muốn chính quyền dùng những biện pháp mạnh, hoặc là quý vị dùng những biện pháp mạnh.
Cái trường hợp bootcamp là cái trường hợp cuối cùng mà cũng là cái trường hợp tốt nhất phải không anh?
Dạ, rất là tốt. Có những đứa mà sau khi đi bootcamp xong rồi á, ra con người nó rất đàng hoàng và nó trở thành nó sợ sệt như tóc.
Dạ.
Có những đứa nó vô đó nó gặp những đứa du đảng, nó tạo thành một cái băng đảng, hoặc là theo một băng đảng nào thì rất là kẹt cho gia đình đó, mình kể về là mất đứa con. Nhưng mà có một cái á, dù nó vô trong đó tốt hay xấu, mà nếu cần phải vô trong đó vẫn là tốt hơn là cha mẹ giấu giếm, đợi đến khi nó 14-15 tuổi rồi bắt đầu mới nói sự thật cho cảnh sát nghe. Thì xin lỗi vừa tới, không có ai có cái magic stick, không có cái cây mà thần thánh mà để chỉ cái đường nào là nó làm theo đường ấy, lúc đó quá trễ rồi.
Dạ đúng rồi, em thấy ở đây có nhiều đứa trẻ nó rất là nóng tính, rồi nó rất là ngỗ nghịch và không nghe lời cha mẹ. Mà cái những cái đứa bé như vậy em đã thấy trong gia đình của bạn bè của em cũng rất là nhiều, và hiện giờ có nhiều đứa trong bootcamp, rồi cũng có nhiều đứa bây giờ nó đã bị vô trong khám mấy một hai lần rồi về cái tội giống như là nóng giận hay là đánh lộn, rồi hoặc là còn dọa nạt lại cảnh sát nữa, cảnh sát đòi bắt còn dọa nạt lại cảnh sát nữa, tại nó bé mà. Thành ra có lẽ là ảnh hưởng mấy cái game online, hoặc là ảnh hưởng về những cái trò chơi bạo lực, phải không anh? Thành ra nó...
Rồi, có một cái bé bị bắt mà tôi có nói rồi đi vậy
dạ.
Là vẽ hình súng ống, rồi đề chữ, rồi dán đi cửa trường. Thì quý vị phải cẩn thận trong những đề con cái mình. Gần đây á, như quý vị biết cái dùng garland á, trồng cây cần sa ở trong nhà rất là nhiều. Tức là có những người trồng trong apartment, chung cư, hoặc có những người trồng trong cái nhà đậu xe đi vậy bác.
Dạ vâng.
Làm kính lợi rồi trong đó, xong rồi để cây, đối với cây cần sa thì sức nóng nó chịu nổi, nhưng mà chỉ cần có nước và ánh sáng. Do đó họ kiếm rất là nhiều tiền. Và quý vị nhớ kỹ rằng á, khi mà đã nhiều người trồng thì nó cần phải có người bán. Mà cái người bán á, cái người đã vô tù tội rồi họ sợ không dám bán, do đó họ đương biến dụ con em của quý vị, tại vì làm buôn bán cái nghề này tiền vô rất là nhanh. Do đó thêm lần nữa, khi quý vị thấy con quý vị có những cái món đồ, những cái bộ quần áo hoặc những cái sợi dây nịt mà 100-200 đồng đô la đó, mà quý vị không cho tiền á, thì phải tìm cho ra ở đâu mà những cái món quà, món hàng này xuất hiện trên người con. Thì quý vị cẩn thận, tại vì bây giờ cái mấy đứa trẻ mà ở trong trường nó bán cần sa và thuốc lắc rất là nhiều, hầu như tất cả các trường.
Thường thường cái tội mua bán là nặng hơn cái tội trồng luôn không anh?
Manufacturer á, thì tùy theo trồng cái cần sa hay là thuốc lắc hay là ma túy, nhưng mà delivery control substance nó có thể ở maximum là tới trung thân khổ sa ở 99 năm là gì?
Wow. Dạ vâng. Còn cái anh, còn cái trường hợp under 18 như vậy là nó phải vô trong một cái trại đặc biệt phải không anh?
Thì nhớ kỹ rằng ví dụ như 14, 15, 16 tuổi á là nó coi là con nít. Nhưng mà khi mà những cái trọng tội á, đội biện lý văn phòng của tụi tôi á, ở trên đất Mỹ này có quyền ra tòa xin certify, tức là chứng nhận đứa nhỏ này giống như người lớn, nó gọi là certify as in adult á, chị Phát.
Dạ vâng.
Để khi đó ra tòa là ra tòa người lớn. Thì đứa nhỏ sau khi mà mặc dù dưới 18 tuổi, sau khi á, ra tòa người lớn và sau khi đã dính tội rồi á, chị Phát.
Dạ.
Thì đứa nhỏ không có phải qua khám lớn, đứa nhỏ phải ở khám nhỏ.
Thiếu niên.
Đúng 18 tuổi thì nó gửi qua khám lớn.
Tức là ở phán 4 năm, mà 4 năm đó là 2 năm là 18 tuổi, thì phải ở trong trại thiếu niên 2 năm, rồi qua bên cái trại người lớn 2 năm.
À, thí dụ như nó là 16 tuổi mà nó bị tội, sau khi dân tòa án đồng ý cho ra tòa chứng nhận là cái người này là giống như người lớn, thì nó phải ở trong trại tù của nhỏ là 2 năm, và qua còn 2 năm lại nó qua trại tù người lớn.
Wow. Và wow, như vậy thì cái đó còn tùy thuộc vào bộ thẩm đoàn, với cái nhìn của bộ thẩm đoàn đối với cái đứa trẻ này có coi trong cái history coi cái như là có tốt hay không này kia nọ, họ có, còn nếu không thì họ có quyền làm chuyện đó phải không anh?
Yeah. Nhưng mà có một cái là đa số quý vị ở đây coi trong TV đồ nào là mấy cái tòa án rồi vậy
thôi. Dạ.
Mấy cái show thật sự ra ngoài đời nó cũng giống như vậy.
Dạ yeah, vâng.
Trong quá thì nó làm show rồi. Cuối thêm cho ngoài này á, không có cái kiểu mà nó làm mà cái kiểu mà phú mỹ á gì đó.
Dạ.
Do đó quý vị cẩn thận, một khi con cái mình mà đúng 18 tuổi mà nó dính đi những cái vụ mà tội trạng rồi, sau này con mình khó làm việc đó. Dù nó có ra trường ông này bà nọ, từ khi nó có thể làm ra đất nó mở cái văn phòng riêng thôi, còn nếu mà đi làm cho chỗ khác mà check thấy cái background vậy á, con quý vị á, bốn cái việc làm rất là khó, do đó dạy dỗ con cái để ý nó chút xíu, đừng có dòm ngó tiền bạc quá nhiều, đủ ăn đủ xài, dư thì càng tốt, nhưng mà quan trọng nhất làm sao nuôi đứa con trở thành một con người đàng hoàng hữu dụng xã hội mà không phải là tội phạm, đó là cái quan trọng nhất của chúng ta.
Dạ vâng. À, vừa rồi có một vài vị gọi vô nhưng mà chúng tôi sẽ trở lại trong phần hai, và quý vị có thể gọi trở lại. Vâng, chương trình sẽ được trở lại trong phần hai thưa anh.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ảnh cùng Việt Tấn, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào cũng như đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và quý vị có thể gọi vào để gửi những câu hỏi trực tiếp đến tiến sĩ Trương Minh Ảnh, cũng như gửi những chia sẻ của quý vị đến đồng hương của mình qua chương trình này. Hoặc là sau chương trình quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi số văn phòng của anh Trương Minh Ảnh để lại lời nhắn, để lại số phone rõ ràng. À, với những cái công việc quý vị cần thì quý vị có thể để lại thiệt là rõ ràng số phone quý vị. Điện thoại văn phòng của anh Trương Minh Ẩn 817-884-1306. Và chúng tôi xin được bắt đầu với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Dạ vâng, xin được kính chào anh Trung Minh Ấn trở lại trong phần 2.
Dạ.
Vâng, thưa anh, hôm trước thì chúng ta có một cái phần mà nói về vấn đề mà mua xe rồi bảo hiểm cover 30 ngày automatic anh.
Dạ.
Thì ngày hôm cách đây khoảng 3 ngày thì Tấn có đi coi dùm một chiếc xe dùm cho một người gia đình người bạn kia đặng coi rồi họ mua luôn chiếc xe đó.
Dạ.
Thì cái người bán, tức là cái người salesman á, họ nói rằng cái vấn đề cái policy mà cover 30 ngày của những cái hãng bảo hiểm lớn bây giờ nó đã không còn nữa, mà mình phải fax qua cho bảo hiểm biết là mình mua chiếc xe mới thì nó sẽ cover trong vòng 48 tiếng hay là 24 tiếng tùy theo cái policy. Cho nên nhiều người còn ý là automatic bảo hiểm sẽ cover mình 30 ngày khi mình mua xe mới, thì điều đó bây giờ là không còn nữa. Em có hỏi mấy cái người salesman, họ nói cái đó gone rồi, không còn nữa.
Yeah.
Đó là cũng là một cái điều mà cho quý vị đừng có ý là khi mua xe là quý vị phải gọi insurance đưa fax cái số VIN number cho người ta liền để mà quý vị không có bị những cái trường hợp xảy ra. Và có một người đã bị cái vụ mưa đá mà như Việt Tấn đã nói trước là bảo hiểm không có đền. Là vì họ không có cho bảo hiểm họ biết trong cái ngày đó, chính vì vậy cho nên cái policy mà 30 ngày automatic cover là bây giờ là không còn nữa.
Dự Tấn biết sở dĩ là chuyện này á, Dự Tấn nói rất là đúng. Là lúc trước hồi cách đây mấy chục năm tôi cũng đã là bán bảo hiểm cho hãng Allstate á, Dự Tấn.
Dạ. Yeah.
Thì có một số agent của Việt Nam mình đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Khi bán một chiếc xe á, thay vì lấy tiền policy gửi đi liền không gửi, họ giữ cái đó. Thành ra nếu mà khi chiếc xe vừa bị đụng thì bắt đầu họ biên cái policy là mới mua qua.
Wow. Yeah.
Dạ. Rồi nếu mà trong vòng 6 tháng mà người đó lái đàng hoàng thì cái tiền vô pocket riêng của họ.
Dạ vâng.
Dạ. Do đó từ đó về sau tụi insurance từ từ nó find out lý do tại sao một lần đụng xe là policy mua trước 1-2 ngày không.
Chơi gì cũng hơi dữ dằn.
Do đó từ từ nó siết lại. Tại xưa tôi bán Allstate, tôi bán cũng thời gian rất lâu.
Dạ vâng.
Đó là một vấn đề.
Có một người đang đợi trên đường dây. Dự tới xin chào khán giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hello.
Dạ. Hello, thưa.
Cho biết quý danh không ạ?
Tôi là ông Thanh, vậy xin hỏi anh.
Hello, chú.
Tắt ra đâu.
Chú Hello. Thanh. Chú cho là vô nhỏ lại. Xin mời chú Thanh ra.
Hỏi là tôi là tình trạng là cách đây giờ một tuần là có gì là có hai ba người chứ là ba bốn người chứ hàng một người trai người gái hay là bao nhiêu ngoài việc mà tự nhiên đi đâu về là thấy chiếc xe của đứa cháu tôi còn có đụng sau cái gốc sau đầu trung nhà đầu thực sân á, rồi hàng nói là xe đi mới ra lui đụng hắn một khi nào 10 giờ rồi mà gọi thằng cháu tôi hắn biết không mở cửa thì trường hợp này tôi hỏi anh là ví dụ như hắn gọi mình cũng mở cửa nhưng mà sau cho bây giờ thì quá rồi thì mình có thể mở cửa dò hoặc là mình kêu cảnh sát không ạ?
Hello chú, bây giờ chú nhắc lại cái lời của chú nha. Tại chú nói chúng cũng chưa có rõ lắm. Bây giờ là có ba người thanh niên đại khái là trai gái lái xe ban đêm về đụng xe của cháu chú đang đậu trước cửa nhà đúng không?
Không đụng xe, thấy chiếc xe của đứa cháu tôi đậu trong nhà nhưng bây giờ xe cháu tôi là hằng mua hằng có chợt sẵn sau rồi nhưng mà hằng nghĩ là mình ra xe lui đụng xe hằng
ok nặng.
Dạ, cái trường hợp đó quá dễ anh. Thứ nhất anh coi cái gì dàn cái vỉa sau của chiếc xe anh có bị đụng hay không, anh hiểu không? Rồi á qua hỏi nó cho mày đụng chỗ nào thì anh coi có cái vết nước sơn của bên này qua hay không. Còn nếu nó nói ok đụng thì rất là nhẹ, không còn thấy dấu nước sơn nhưng mà tao muốn phải đền gì đó, thì lúc đó anh gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Tại vì nếu mà cái trường hợp mà nói cái cô cháu gì đó đụng mà bỏ đi á thì cái đó thuộc về tội hit and run, cô đó có thể bị ở tù, do đó phải gọi cảnh sát. Thì nếu mà cảnh sát mà nghi ngờ rằng cái cô đó mà gia lui đụng mấy tên nó theo mấy tên nó nói vậy đó thì cảnh sát lại điều tra là nó sẽ cạo cái chỗ đó, lấy bông gòn làm gì, lấy cái chất nước sơn đó, để bên xe bên đó coi có những cái mạt nước sơn của chiếc xe cô này hay không. Do đó anh phải gọi cảnh sát trước khi đám kia nó kiếm trouble, là nhiều khi cảnh sát chả biết gì mà tin đám bên kia rồi á, mà nó bắt cô này vô tù, bắt ông bail bond ra, mặc dù sau này không có tội thì cũng là tội nghiệp đứa bé đó, ok không?
Dạ. Anh không phải cái cậy này chưa nói, nhưng mà ví dụ như chỉ 10 giờ đêm rồi mà tự gọi cửa thì tại vì theo tôi thì tôi không cho mở cửa, nhưng mà thằng cháu tôi đã mở cửa ra rồi. Nhưng mà nếu ví dụ lần sau có người mà 10 giờ mà tới gọi cửa mà mình muốn nên mở cửa hay không, hoặc là nó bấm xuống tới hai lần mình có thể gọi cảnh sát hay không?
Dạ không, bây giờ khi nó gõ cửa anh warning nó, nhưng mà lại một lần nữa không?
Dạ.
Nếu trường hợp nó xảy ra, nhà anh, bây giờ tôi dặn đồng bào ở nhà, bây giờ cái thời buổi này telephone cái nào cũng record được hết á. Anh nói trong tape rõ ràng, nói tao kêu mày, ok you get out, hay là no, I call police, mà nó tiếp tục gõ cửa nữa đó, thì thằng cảnh sát lại có thể bắt nó. Anh hiểu không? Ví dụ như criminal trespass hay gì, tại vì anh đã warning là không cho mày vô cái khu vực của tao rồi.
Cái đó nếu nó chót cái tội là PI phải không anh?
PI gì?
Nếu giống như là giống như là mình làm phiền hàng xóm đó anh?
Không không, cái đó disturb the peace.
Ồ, oh, ok.
Là cái mà giống như là làm cho mất an ninh vậy đó.
Dạ, dạ.
Nếu mà cái người chủ đã warning mày không được vô ra, đi vô cái khu đất của tao, thì đừng có lại gõ cửa làm phiền tao. Thì cảnh sát nó có nhiều cái là harassment, đồ đủ thứ hết.
Dạ vâng, dạ vâng.
Nhưng nhớ kỹ ở đây, cái đó không phải là cái quan trọng. Quan trọng là mấy cái tên này khi gõ cửa, nói thằng cháu của anh á, làm ơn đừng mở cửa, tại thằng này chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Đúng không? Nó có thể ập vô nhà.
Thì bởi vậy, tôi sợ chờ đó là bà Khanh, tôi hỏi anh, ví dụ như bây giờ hắn gọi cửa, không biết ai, bây giờ
họ cũng đi gọi cảnh sát, không nói gì vậy đó.
Mà mấy thằng đó hàng xóm hay mấy thằng đó ở đâu lại?
Mình đâu có quen đâu, nếu quen thì mở cửa rồi.
Ừ.
Giờ đây giờ tôi hỏi anh là coi chứ là ví dụ như người, bây giờ cái chuyện xe này thì là qua rồi, là coi như là để cháu tương ra, hắn nói là coi như rồi bà hắn bọt đi. Rồi bây giờ là ví dụ chứ sau bây giờ trở lên mà ví dụ có người lạ mà tới gõ cửa là lần thứ nhất mình không mở cửa, mà hắn cũng hỏi thêm lần nữa, thì mình kêu cảnh sát hay sao? Hỏi anh
kêu cảnh sát thì cảnh sát lợi là hỏi anh là người nào gõ cửa khai vậy thôi. Ở đây á, đồng bào Việt Nam mình hay có vụ sợ gọi cảnh sát quá. Mấy anh gặp tôi với ai, người nào thấy tôi mà dễ sợ không? Thì cảnh sát Mỹ nó khác hơn tôi, chỗ da nó trắng đen hoặc là nó hơi nâu một chút thôi. Do đó cảnh sát là mục đích nó làm việc giúp đỡ dân chúng. Do đó tôi nói lúc nào cũng vậy, quý vị điều cảnh sát, quý vị nghĩ rằng nó lợi mà nó có vẻ không thích làm việc cho mình đó. Trời ơi, mua cái máy thâu băng ở ngoài kia mà có 20 bạc, tôi bỏ túi nhấn lên, cảnh sát nói gì trong đó. Nó nói, ê, ta du đông làm phiền thôi, lên đó complain với nó. Còn nếu nó mà sợ cảnh sát mà nó che đậy với nhau, đưa lên cái channel 4, channel 5, channel 8 gì. Anh hiểu không?
Nếu tôi ở nhà thì ai gọi quen tôi mở con mà
nghe không, cái câu đó tôi nghe rồi. Có một cái á, đừng bao giờ mở cửa khi cái người đó lạ gì. Còn ví dụ như anh thấy một cái thằng Mỹ đen, Mỹ trắng hay là một thằng da vàng, ngay cả dân tộc của mình đi, mà dòm mặt nó dữ tợn quá mà nó làm bộ nó ôm tay nó, ô tôi bị gãy tay cần giúp đỡ. Nếu mà nhà có 4-5 người mà cảm thấy rằng tôi có đủ sức để mở cửa ra, nếu nó nhập nhà tôi á, thì mở cửa, còn không gọi 911 kêu cảnh sát phải giúp đỡ. Ok?
Dạ,
thì sẵn đây á, để tôi nói anh nghe lý do tại sao nói cái vấn đề quan trọng. Có một cái cô ở Irvin á, lần đầu tiên mở cửa bị do nó quýnh gần chết cướp ở nhà, lần thứ hai cũng bị trang vậy. Lần thứ ba nhất định cổ không mở, thì nó đem một con nhỏ, con gái, bồng đứa nhỏ, cầm bình sữa lại gõ cửa. Thì mình nghĩa là có ai mà nghi lại này đâu, vừa mở cửa là đám du đạn vô nữa. Nó bị 3 lần mà giờ nó sắp điên luôn. Do đó, đừng bao giờ giống như tụi tôi cảnh sát vậy. Một khi chúng tôi bước chân đến xe hỏi cái người lái xe đó, chúng tôi không biết cái người đó là ai. Có thể một người rất dễ thương, lương thiện. Có thể đó là một cái tử tội mới vượt ngục. Anh hiểu không?
Yeah.
Nếu mà anh nhớ cái câu của thằng họ ở phim Tàu Hồng Kông nói chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, thì đừng bao giờ mở cửa ban đêm. Được không?
Yeah.
Dặn ở nhà. Để sau đó tôi nghe tin tức là anh bị tụi nó cướp hay là quýnh này kia, tội nghiệp lắm. Ok không?
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ,
dạ cảm ơn anh.
Mà tốt hơn hết là thấy mà một nhóm thiếu niên như vậy là không không nên mở cửa. Hôm trước là em bị
trong nhà có 4-5 người á, mà nếu mà có những cái thằng thanh niên vậy nhà ít lắm thì cũng phải có một cái súng gì tới đây đâu.
Dạ.
Sẵn đứng ở trong nghĩa là đại khái mình nghĩ không ha thôi thì hãy mở cửa, còn không á thì gọi cảnh sát. Nhất là ở nhà một mình làm ơn đừng mở cửa. Tôi là nhà Việt Nam đa số mấy bà lớn tuổi này kia rồi đó, gõ vừa gõ cửa xong cái là mở ngay tại chỗ, hỏi cậu là ai, cậu cần gì. Trời ơi, tôi thấy nhiều khi tôi còn nóng lạnh luôn chứ người đó.
Dạ vâng.
Do đó quý vị có nghe đài, quý vị làm ơn cẩn thận đi. Ở nước Mỹ bây giờ tình trạng kinh tế tiền bạc nó không có, thứ nào nó cũng cúp được.
Em nghĩ là một phần là thuốc lá lên giá nên là mấy cái ông ghiền thuốc lá thôi đó, mấy ông cũng cúp cạn được nữa. Tại vì ghiền quá.
Như cái đó thì đụng chạm mấy ông ghiền mà không có tiền.
Không, mình nói thuốc lá là mấy trẻ em á, mấy em nhỏ đó, mà bây giờ hết tiền, không ghiền thuốc lá mà không có tiền hút thuốc thì đương nhiên phải nghĩ ra trong cái đầu óc mình làm sao mà kiếm được cái điếu thuốc để hút cho đỡ con ghiền cái đã. Nói là thuốc lá thôi chứ chưa nói về cái vấn đề khác.
Rồi.
Dạ.
Nếu chưa có người gọi thì tôi xin trả lời câu hỏi kỳ rồi Duy Tấn.
Xin mời anh.
Là cái cậu mà đi săn mà mang súng ở ngoài bị nó cho tiếp cận á.
Dạ vâng.
Ok. Ngày xưa, cái luật ngày xưa đó là khi fishing and hunting, tức là đi câu và đi săn bắn, được quyền mang súng ở ngoài. Nhưng mà bây giờ tất cả đất đai ở trên đất Mỹ này á, nó đều có người làm chủ quyền hết, Duy Tấn.
Tức là của tư nhân.
Và nói chữ tư nhân hay là một cái cơ quan của chính phủ nào nó đều có chủ quyền hết.
Dạ vâng.
Do đó một khi quý vị đi săn trên cái đất nó gọi là public hunting á, tức là public land á, tức là cái miếng đất đó, ví dụ như Việt Tấn mua 20 mẫu đất, trên đó có nai, có bò, có gì cho săn á, mà Việt Tấn mở cửa để lấy tiền cho người ta vô săn gọi là public place, thì bắt buộc phải có quý vị mang súng phải giấu trong người, súng lục đó nha.
Dạ vâng.
Và phải có cái license. Còn bây giờ á, nhưng mà ở trên cái private land á, chẳng hạn Việt Tấn có 20 mẫu đất, trên đây nay rất nhiều Việt Tấn có thể mời tôi hoặc người bạn lợi săn mà Việt Tấn không có lấy tiền, và Việt Tấn không có mở cửa cho người ngoài vô, thì người đó có quyền mang súng mà không cần phải có giấy tờ.
Dạ vâng.
Nha.
Dạ
còn
vâng.
Đi săn á thì đương nhiên súng trường đồ đó, cái đó quý vị không hoặc là shotgun quý vị không cần phải có bằng mới mang được. Và quý vị khi chở trên xe quý vị có thể để dấu, hoặc là quý vị treo ở trên cái cửa kiến mà xe pickup đó thì tới mấy sao á.
Dạ.
Cái đó là legal. Nhắc thêm lần nữa, nếu quý vị đi mà quý vị sợ trên đường có bất cắc, cái súng nó quá dài móc ra khó, quý vị có quyền bỏ cái súng lục nằm ở trong cái hộp xe chỗ mà để giấy tờ. Một lần nữa, nếu cảnh sát dỡ ra thấy đó là ok, nhưng mà chiếc xe đó phải là của quý vị và súng đó phải là của quý vị chứ không phải là súng mượn.
Okay. Dạ vâng. Như vậy thì cái trường hợp mà những cái chỗ mà bán vé vô bây giờ là phải có license concealed rồi còn phải giấu.
Và phải nhớ chữ concealed có nghĩa là quý vị phải giữ súng.
Dạ, phải giấu nữa. Dạ, phải giấu nữa chứ không được đeo ghim ngang nữa.
Dạ rồi. Nó có cái gì, nó gọi là pistol hunting đó, vậy bắn.
Dạ.
Săn bằng súng, súng ngắn á, thì quý vị phải vô cái tụi game and wildlife, khi xin cái license phải apply xin cái permit cho pistol hunting. Hiểu không? Nhưng mà khi đó quý vị phải biết mùa nào nó cho săn loại gì, mà nó có những mùa chỉ được bắn cung tên mà không được bắn súng. Do đó quý vị, cái mùa đó thì quý vị mà mang cái súng shotgun, cái rifle lại trận lại hỏi liền, mặc dù cái đó không có gì mà illegal cả.
Dạ vâng.
Bên nước Mỹ có rất là nhiều luật lệ vậy. Thì vâng. Đó là trả lời câu hỏi của các anh gì mà bị cái tích cả tới gì
tất. Nói tóm lại là bây giờ mà nếu mà đi mà mua vé vô đi săn đó là không có được đeo ngang cái súng lục ở bên hông. Nếu
dạ,
không bị tích cả.
Mà súng là phải mua cái concealed handgun.
Dạ.
Nếu mà mang cái súng lục để hành đó, quý vị phải apply cái application ở tụi Fish Wildlife cái department đó, Dự Tấn.
Dạ.
Vì đây là cái câu chuyện tôi nói chuyện với ở chỗ department đó tuần rồi. Thì cái câu hỏi của quý vị, cái anh gì đó, tôi vẫn tuần rồi tôi không có clear lắm, tại vì nó có nhiều luật nó thay đổi mà mình không có bây giờ hướng về hướng đó, là ra con để ý lắm, Dự Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Ấn rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi trong phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và quý vị nào có thắc mắc Trong những ngày sắp tới thì quý vị có thể, nếu mà như khẩn cấp thì quý vị có thể gọi số văn phòng của anh Trương Minh Ẩn ở số 817-884-1306 để lại lời nhắn và để lại số điện thoại rõ ràng cũng như giờ giấc của mình. Thì khi tiện thì anh Ẩn sẽ gọi trở lại cho quý vị ngay. Và trong chương trình mỗi chiều thứ năm thì quý vị cũng có thể gọi số của đài để tham gia 817-899-4110. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, anh Trương Minh Ẩn có những cái điều gì cần phải nhắc nhở với đồng hương của mình không ạ?
Dạ, thứ nhất là nãy giờ tôi vô đây ngồi thì có ba cú điện thoại gọi về tới.
Dạ vâng.
Một cú thì không có để tên. Có một anh gì mà tên Long muốn hỏi tôi cái gì đó thì xin anh gọi lại ha. Bị cảnh sát ngừng mà ông ta không có bằng lái. Khi anh ta nói câu là không bằng lái có nghĩa là bằng lái để quên nhà hay là bằng lái bị lấy lại.
Dạ vâng.
Thì quý vị gọi lại. Rồi bây giờ thêm lần nữa quý vị gọi vô đây bất cứ giờ nào gọi cũng được. Chắc chắn là tôi ít khi có văn phòng lắm. Tôi sẽ trả lời là quý vị. Giờ xin quý vị nếu mà trong thời gian mà quý vị có thể gọi lên đài là mới gọi dùng để giúp đỡ. Ngắn lại để tôi trả lời những người mình tôi đi làm đó vừa phát ha.
Dạ vâng.
Trước khi chấm dứt thì xin chúc quý vị một ngày nóng nhưng mà cũng còn hơn những tiểu bang khác. Và chúc Diệp Tấn làm việc ngày vui vẻ cho tới 6 giờ chiều.
Vâng, chúc sức khỏe đến anh và xin kính chào anh. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Diệp Tấn.